đọc cái bài giảng từ giảng nghĩa đoạn này.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thiên thầy, con xin đọc bài giảng. Trong đoạn này Đức Phật nói về công đức trì kinh Kim Ca.
Trì kinh Kim Ca tức là mượn cái cuốn kinh bằng giấy này để chúng ta tỉnh ra, buông được ngã nhân chúng sinh thọ giả, tức là buông cái chấp ngã và buông sắc thanh hương vị xuất phát, tức là buông cái vọng cảnh sáu trần. Hễ buông được cái vọng thân, buông được cái vọng cảnh thì tức là cái vọng tâm ấy nó đã tỉnh ra, nó trở về với cái chân tâm. Thế thì chị em cố gắng, Phật nói đi nói lại, rồi đây Hòa Thượng không tiếc công giảng rộng lời, nói hết sức, nhắc đi nhắc lại cho chúng ta cái việc then chốt là biết tập quan sát để biết cái vọng thân, vọng cảnh. Quán duyên hợp đất nước gió lửa để thấy cái vọng thân, thấy cái vọng cảnh, quán ba cái ai có rẻ, thế như thế để xả hai cái vô minh từ lịch kiếp là chấp ngã và chấp pháp. Chỉ có một việc ấy thôi, hễ cái vọng tâm nó xả được vọng thân vọng cảnh thì chính cái vọng tâm mới nó tỉnh ra, nó trở thành cái kim cang bát nhã, phải không?
Yeah.
Thế chúng ta cố gắng đi sống với kim cang bát nhã, đừng sống với vọng tâm. Hễ còn chấp vọng thân vọng cảnh thì cái tâm ấy gọi là vọng tâm. Bây giờ nó trở thành diệu quan sát trí, nó quán, nó thấy cái vọng thân là huyễn, cái vọng cảnh không thật. Chân thì nó quán thân, nó quán cái duyên sanh, đất nước gió lửa hư vọng. Ngoài thì nó quán ba cái ai có rẻ để nhận ra sáu pháp, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần là hư vọng. Thế nếu cái vọng tâm mà nó thấy được cái vọng thân vọng cảnh thì nó không gọi là vọng nữa, mà gọi nó là diệu quan sát trí, để trở về cái tánh kim cang bát nhã.
Chúng ta thuộc về hạng tối thượng thừa hay đại thừa?
Tổng quát cái đoạn này Phật dạy cái gì?
Yeah.
Bây giờ nhận ra ở đây chúng ta thuộc về hạng tối thượng thừa hay hạng đại thừa. Con hiểu thế nào là tối thượng thừa, thế nào là đại thừa? Thừa nghĩa là gì?
Yeah.
Thừa là cỗ xe. Ở đây ví với cái gì? Cái tâm của mình. Thế ví với cái cỗ xe tức là cái tâm nó muốn mong cho tất cả mọi người thành Phật, thì đó gọi là đại thừa. Cái tâm nó nghĩ đến mọi người, nó mong cho mọi người cũng được như mình, thế đấy cái tâm ấy là đại thừa. Còn cái tâm tối thượng là tâm thế nào? Cái gì hơn?
Yeah.
Tức là mong thành Phật, mong cho khai mở cái tuệ, làm sao cho mình thành Phật được, chứ không cầu cái quả sanh về cõi trời, hay là cầu cái quả để chứng A-la-hán, mà cầu mình thành Phật. Thế thì gọi là tối thượng. Cái tâm tối thượng là cái tâm cao, cái tâm sâu xa, cái tâm cao. còn cái tâm đại thừa là cái tâm mở rộng. Thế nếu mình không phải tối thượng thừa, cũng không phải đại thừa, đây là hạng gì? Là hạng nhân thừa. Thế nào là nhân thừa? Là cái tâm cầu kiếp sau mình làm người nữa để hưởng phước. Bây giờ làm phước để kiếp sau mình hưởng. Muốn hưởng tức là còn làm người nữa để mà hưởng. Làm ngược cái câu, cái tâm cầu làm người cho nên gọi là nhân thừa. Còn thấy thân là quý, muốn bỏ cái thân này được cái thân khác tốt hơn, được là làm cái thân giàu có sang trọng, thế thì gọi là thuộc về nhân thừa chứ không phải đại thừa. Huống nữa là tối thượng thừa. Phật kinh này, Phật vì người đại thừa, vì bậc tối thượng thừa mà nói. Thế cho nên Phật cái dạy mình bỏ cái thân, lại buông cả sắc thanh hương vị xúc, tức là cái vọng cảm. Thế cho nên những người cầu nhân thừa khó hiểu, khó tin. Nếu chúng ta thật thuộc về hạng đại thừa hay tối thượng thừa thì nghe kinh này trì tụng ứng dụng không có khó, vì chuyện này dễ tin. Tất cả chúng ta không biết bọn chúng mình đã mê lầm từ vô thủy đến giờ, cho nên bây giờ cứ khư khư có cái thói quen chấp cái thân mình là thật, dù học kinh, dù tin, dù hiểu, dù thấy rõ ràng, nhưng mà nó vẫn có cái thói quen bám chặt lấy cái thân này. Cái thói quen này đã tập từ lịch kiếp đến giờ rồi. Thế nhưng mà chúng ta ai cũng biết cái thân này không bảo đảm ngày mai. Hễ cứ đi ra cửa chợt bị một mảnh ngói nó rơi đúng vỡ sọ, thế là tặng là cái thân này vứt đi ngay. Thế, một cái cành cây nó gãy mà ngán cái cổ, thế cũng là thôi coi như cái thân này vứt đi. Hay bị ngã từ trên lầu mà rớt xuống đất, thế là dập xương rồi cũng chết. Mà có khi chẳng làm gì, một làn gió độc chúng phải một làn gió độc, cái thế cũng mất cái thân. Chúng ta thấy ở ngay chùa mình đấy, như bà gọi là cụ Thiên Phước nhé, chúng ta thường cứ gọi là bà Thục đấy. Thế rồi cô Hoan Hỷ, thầy thấy rõ mấy người, rồi cô Hoan Hỷ, rồi cô Phạm Hạnh đấy, đang ngồi nói chuyện với chị em như không. Chính thầy cái lúc thầy bước tới, thầy thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với chị em. Thế thầy đi lên trên lầu thì đã nói là đã mất rồi. Bà Thục thì về đây với thầy, đang ăn cơm, ngồi ăn cơm buổi trưa, thì ăn xong bữa cơm một cái là nằm xuống chết rồi, vì bị cái huyết áp gọi là cái tăng sâm đấy, cái bệnh huyết áp nữa. Như cô anh thì thầy lúc thầy tới, thầy thấy cô đang ngồi nói chuyện với chị em, thầy đi lên trên lầu thôi, thế là có người báo tin cô chết rồi, đến buổi chiều là liệm bỏ vào quan tài. Bà Thục cũng đến đây với thầy ăn cơm bữa buổi trưa, thế đến lúc 1 giờ trưa thì bỏ quan tài rồi, thầy gọi Châu đã đến để đưa vào bỏ vào quan tài đấy. Cho nên cái mạng sống không có tin được, trong nội nhật một ngày tôi cũng không bảo đảm được, không một ngày không bảo đảm được, huống nữa là 1 năm. Đấy là nói cái thân hiện tại của chúng mình. Còn cái pháp thân là cái chưa từng sanh, chưa từng diệt, là cái bảo đảm. Nghĩa là sống được với cái đó rồi thì muôn ngàn đời không có hoại. Cái này, cái pháp thân này, thầy đọc lại, pháp thân là cái chưa từng sanh, chưa từng diệt thì bảo đảm. Nghĩa là sống với cái này rồi muôn kiếp ngàn đời không hoại. Vậy các pháp thân của chúng mình nó đâu? Học kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đi nói lại và nói rõ ràng cái chân tâm của chúng ta chính là cái nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, tức là cái tánh biết. Tay thầy đang giơ lên và đặt xuống. Thầy, cái tánh biết, cái tánh biết này, chúng ta thổi cơm, chúng ta quét nhà, chúng ta ngồi học kinh, đấy, đấy cái tánh biết của mình nó đấy. Cái tánh biết này ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ cho chúng mình hai việc. Một ấy, là nó ở khắp pháp giới. Hai là nó không sanh không diệt. Phật nói 10 điểm nhưng mà đây thầy lấy 2 điểm thôi. Phật chỉ cái thấy, cái nghe của mình, cái tánh biết này. Thầy nhắc lại, cái tánh biết này nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà Phật gọi là tánh Phật. Đấy, hiện tại nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang nói, nó biết giơ tay, nó biết làm các công việc. Cái tánh biết này nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Đấy. Thế cái này ở trong kinh A-di-đà đó gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, bởi vì nó không sanh không diệt. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng ở trong cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến, Phật nói minh bạch. Đấy, cái tánh biết của mình nó không hình không tướng, nó như hư không. Ở trong hư không để cái hộp vuông thì mình bảo là cái hư không vuông, để cái hộp tròn thì mình bảo là cái hư không tròn. Nhưng thật ra cái hư không nó chẳng vuông, nó cũng không tròn. Muốn hết cái chuyện vuông tròn thì việc vứt mấy cái hộp đi, chứ hư không tự nó không vuông, tự nó không tròn. Mà cái hư không ấy nó không chỉ ở trong mấy cái hộp vuông hộp tròn, mà đã gọi là hư không, nó ở khắp cả bên ngoài, nó ở khắp pháp giới. Thế Phật lấy cái hư không ví với tánh thấy, tánh nghe, tánh biết nói, cái tánh biết của chúng mình. Bây giờ chúng mình có cái hộp người, cái hộp kiến, cái hộp bươm bướm. Đấy, chúng ta thấy cái hộp bươm bướm, chúng ta tưởng là cái tánh biết này nó hình bươm bướm. Chúng ta thấy con kiến, chúng ta tưởng cái tánh biết nó hình con kiến, chúng ta bắt nạt, chúng ta xéo lên trên. Đấy, chúng ta thấy cái tánh biết này, chúng ta gọi là thân ta. Ở trong cái thân này, mình tưởng là cái biết thấy biết nghe nó cũng cái hình người như thế này. Đấy, thầy thấy cô sư cô Hoa Nghiêm, chúng ta cho là cái tánh thấy tánh nghe nó hình cô Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy cô Tuệ Giác, chúng ta cho là cái thấy cái nghe của sư cô nó hình tuệ giác, nhưng mà rõ ràng đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Đấy, hiện tại chúng ta đang có cái thấy cái nghe là cái tánh biết rõ ràng. Đấy, thế cái tánh biết này là cái nhân để cho chúng ta y cứ vào cái tánh biết này mà biết rằng pháp thân thường trụ, đương tương thường trụ pháp thân. Cái thấy của mình, cái tánh biết thấy, cái tánh biết nói, biết nghe, nó đang có mặt ở cái thân này, nhưng cái thân này bằng đất, mai để giả về cho đất. Còn cái tánh này đương đương thường trụ pháp thân, nó đang ở khắp pháp giới. Đấy, nó là bản thể của vạn pháp. Chị em xem lại cái bài kiến tinh viên mãn bài số 4. Đấy, thì thấy là cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó là bản thể của vạn pháp, bản thể của tất cả ổi mít xoài, bản thể của nhà cửa núi sông. Và cái tánh của mình là bản thể của tất cả. Chị em học ở trong cái bài kiến tinh viên mãn số 4, đó là nói về cái, từ cái nhân mà rồi nó là bản thể của tất cả. Rộng ra học đến bài bảy đại là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, thì tất cả đều là tánh Như Lai Tạng của chúng mình. Đấy, thế là cái pháp thân của mình hiện tại đang thường trụ, mà cái pháp thân này vô sanh bất diệt. Cái bài vô sanh là bài số 5 và bài bất diệt là bài số 2. Chị em dở lại kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rõ ràng rành mạch. Đấy, thế thì cái bây giờ hiện tại thầy đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe, cái tánh kim cang bát nhã nó đang hiện tiền, có công dụng. Đấy, tay thầy giơ lên giơ xuống. Cái tánh này thể của nó ở khắp pháp giới gọi là vô lượng quang, thể của nó không sanh không diệt gọi là vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp sống với cái tánh này. Bây giờ ngài dùng cái danh hiệu của ngài đã là tên của cái tánh này vô lượng quang, là cái tánh giác ở khắp mười phương. Vô lượng thọ là cái tánh giác không sanh không diệt. Đấy, thế thì hiện tại cái thân của chúng ta, cái pháp thân nhận được cái tánh giác ở nơi đây, biết rằng nó không phải là đất, nó không phải là cái thân này, mà nó như hư không, nó đang ở khắp pháp giới. Đức Phật A Di Đà ngài cũng đồng thể với chúng ta, cũng là cái tánh giác biết này cũng đang ở khắp pháp giới, cũng như chúng ta không sanh không diệt. Chỉ khác nhau là chúng ta còn mê, mà Phật đã biết, Phật đã thành công đắc quả, đã thấu đáo triệt để và đã sử dụng được cái pháp thân này. Cho nên Đức Phật ngài dùng cái danh hiệu cho chúng ta nhớ ra, trở về với ngài, tức là trở về cái pháp thân của mình. Cho đến khi mà chúng ta niệm được nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta hoàn toàn sống với cái pháp thân của mình. Đấy, thế thì cái pháp thân của chúng ta hiện tại công dụng của nó đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe, tức là cái tánh biết của mình chúng ta đang sử dụng nó đây. Học kinh Lăng Nghiêm chúng ta biết là thể chất của nó ở khắp pháp giới, vô sanh bất diệt. Cho nên trở về với cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ này là trở về cái tánh thật của mình là vô sanh bất diệt. Mà muốn trở về thì phải buông hai cái vô minh là cái chấp ngã và cái chấp pháp. Nghĩa là chấp cái thân này là vọng, cái vọng thân này là mình, và cái vọng cảnh. Buông được cái vọng thân vọng cảnh thì cái vọng tâm của chúng ta nó tỉnh ra, nó chính là cái kim cương bát nhã thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên cái câu chuyện Phật dạy đây không phải là cái chuyện mơ hồ, mà là cái rõ ràng.